các bạn đang nghe chuyện trên hanyblog.com. Thư quái TKKG, tác giả Stephen Ward, tập 3, ngôi mộ trống trên mặt hoang, do Huali diễn đọc, chuyên hoang, người giác gần. Buổi trưa nóng như lửa, cả thành phố như muốn bốc hơi vì nhựa đường. Các Sang và Colosseum đã có mặt dưới bóng cây. Bóng râm của một cây rễ lớn nằm ở ngoại vi thành phố ngay sau bữa ăn. Giống như mắt nhìn đàn xe hơi đối đi nhau vô tận tình, mắt đổ soi. Con đường sẽ kết thúc như một ngõ cụt về phía nam, và còn đó sẽ là cánh đồng hoang. Thiên hạ đổ xô đi đâu thì chúng thừa biết, không thiếu những người hùng ta lộ thả hết tốc độ tinh. Trên những chiếc xe gắn máy phân khối lớn, có cả những chiếc xe đạp thể thao gọn gàng như xe đạp của hai quái. Hình như có tới nửa dân số của thành phố tham gia chiến dịch thiền vàng. Họ sẵn sàng bỏ quên một quán trọ mang tên thức ăn địa ngục, một trong những địa điểm du ngoạn khá nổi tiếng của cánh đồng hoang. Khoảng 10 cây số đang hết những người mong. Các dân vài lắc đầu, mọi con đường đều dẫn lên cánh đồng hoang soi. Mày thấy chưa, soi và soi, nó phải làm mã. Thì gần như lời tuyên bố cộng tiếp Castle đâu. Mà biết, bán tập thức gì cũng khó chẳng lên thế, mà không một ai nào được bước vào. Họ chỉ nhìn xem ở đó đây giữ xe, rồi biến mất trong cánh đồng ma quá. Lâu lâu, một lần tiếng sữa vang lên trong mặt phía sau lưng ra, đắp xăng và tròn vo, của Oscar với ai. Lúc bơ bỏ mặt cô chủ ra đi và khoác đắp xe phía sau để chạy, à vào lòng đắp xăng bắt tay hữu nghị. Thông thường, lệ tai bắt mặt phần một người một chó này kéo dài 2 phút. Gabi rút khăn tay thấm mồ hôi, lệnh tuyên cán và thông báo cho bà Đam. Bây giờ cảnh sát đã huy động đến cả trực thăng để lục sục. Các trang nhau ngán lắc đầu. Cũng chẳng thế nào giải tán được đóng non đâu. Cánh đồng hoang thừa chỗ mất cho hàng ngàn con người. Thằng tròn qua thật thà hơn bao giờ hết. Tôi còn không thể hiểu được rằng thiên hạ tham lam nên được kho báu, hay chỉ vì muốn cải thiện hoàn cảnh thành cách lấy dịch vụ của cảnh sát. Thằng chú tiền tử về môi, tiền thưởng là 5% của 15 triệu mát, và tính tiền hãy tròn vo, ngân quỹ của TKKG bỗng phần lên tới 750 triệu mát, 750 nghìn mát, ái chà. Thằng chăm chấm dứt ngay cuộc tranh luận vô bổ bằng cú phóng thuật lên trên xe đạp, hắn giữ sợi dây công vụ của Oscar và ra lệnh. Chúng ta lên đường, mặt trời chói chang, gió nóng thẳng qua cánh đồng, hoa cúc khi sáng lên lấp ló, con đường đang bằng hàng mỏng xuống đất, hai bên là những bãi cỏ đầy lội, chúng tiếp xúc với đủ loại thảo đạo của vùng đất hoang vu. Cuối cùng thì đối quá cũng lại đến quán trọ nhà địa ngục. Trên bãi đậu xe có những hàng trăm xe hơi đủ loại, cũng may là ở trong. Mai trong khu vườn bán bia đầy bóng dâm, râm những cây rẽ. Cây sồi đã có ai ngồi khuất lộ soi đến đây là kết thúc. Đằng sau quán trọ có một con đường đá rộng dẫn thêm một quãng ngắn. Nơi được xe cảnh sát đậu chen chúc, một vài nhân viên công lực ngồi duỗi chân trong bóng mát xe phải mũ. Họ có vẻ ngán ngẩm vai trò bảo vệ trật tự an ninh bất đắc dĩ này. Tăng răng dừng xe. Ở đây là có những con đường mòn bí mật đáng. Đường mòn bí mật đáng mong là công chúa hôm nay mặc quần tiên sẽ va chạm với cây gốc thiên nhiên đó ra đi à. Bốn quả dựa xe đạp vào một cây lê và gom chụp lại bằng khóa vòng. Con Oscar và Tăng răng đi trước. Các thám tử mới lớn nói đưa nhau đi xa. Theo sau đi cho đến chút khẩn lại trước một rừng cây chằng chịt. Tưởng như không thể nào vượt qua được, đủ thứ khi có và bụi rậm kinh chế thành một bức tường cản đường như trong phim chiến tranh. Tròn qua bắt đầu rên rỉ, phải băng qua cành bẫy này hả Tắc Sang? Yên trí. Tắc Sang kháng một câu cho thành mặt bớt hoang mang.
Hắn lôi cả đám sang một chỗ còn cạm bẫy hơn nữa, nhưng đằng sau là một lối mòn bè ngang chỉ nửa thước. Hắn kéo con Oscar đang thở hồng hộc và bụi tức thì. Chúng đang đi giữa hơi nóng hằng hập trên đầu và những tảng rêu lớn, lẫm bẩm, bùn dưới chân, dài bốn đứa đều ướt sũng. Gabi lo lắng hỏi. Đại ca định lôi tụi này đi đâu vậy? Đến ngôi mộ trống, chỗ đó hơi nhiều cao một chút, chỉ có tụi mình ở đó mới quan sát được khắp các đồng hoang, được chứ Gabi? Ồ, nghe đi kỳ đó, mình chưa đến đó bao giờ, tại sao gọi là ngôi mộ trống, kể đi cắt răng. Đó là một cái gò cao vài mét chất những tảng đá lớn. Một trong những tảng đá này rỗng ruột, sâu chừng một mét, rộng nửa mét, dài hai mét. Cấu tạo của nó vừa giống một cái vùng tắm, vừa giống một ngôi mộ. Cách đây 30 năm, cái vùng tắm này đã có lần được sử dụng như một ngôi mộ. Một kẻ đi săn trộm đã bắn chết người gác rừng, giấu thi thể nạn nhân vào ruột của tảng đá và đậy chỗ lõm bằng ba tảng đá khác. Nhưng chỉ vài ngày sau, bài chó của cảnh sát đã phát hiện ra xác chết. Tử thi được đưa ra chôn các tử tế ngoài nghĩa trang và tất nhiên tên sát nhân bị tống cổ. Kể từ đó, xung quanh gọi nơi đây là ngôi mộ trống cùng lúc với những lời hổ truyền thổ về ma quỷ tràn lan. Mấy bà phụ nữ mê tín hay ngồi lê mách lẻo lằng đều quả quyết rằng ở nơi gò cao này có ma, chẳng ai dám thò ra ngôi mộ trống vào ban đêm. Gabi nghe chuyện mà không hề rùng mình, cô tưởng tượng một vấn đề lớn lao hơn. Ồ, cái rương kia biết rương chứa kho tàng kia, biết đâu lại đất trúng ngôi mộ trống. Tắc Xăng thì cười, sau cái chết của người đất cát rừng, suốt 30 năm qua, người ta đã bích kiến chỗ rỗng ruộng đó thành một cái nấm mồ rồi. Hắn ngưng bặt vì có tiếng chó sủa, tiếng con Oscar. Hắn vội lao về phía tiếng chó sủa, con Oscar đã vượt ra bụi rậm và cuối cùng đang chống hai chân trên một thân cây. Tắc Răng ngước nhìn tán lá của cây lê cao vút và hắn tái mặt. Coi, trên đầu hắn chừng 3 mét có một xác chết bị treo lủng lẳng. Phi công chăng? Hay là... Hắn hấp hái mắt ngóm những tia nắng xuyên qua kẽ lá. À không, chỉ là một con hoảng. Đúng là một con hoảng, đôi mắt ngây thơ khép kín, đầu chúc xuống. Hai chân trước cứng đờ thò ra khỏi đám cây, hai chân sau của con vật đáng thương bị cột bởi một sợi dây thần cuốn nhiều vòng vào thân cây. Phần lông bên trái của con hoảng bê bết máu, điều ngạc nhiên là trên cổ của con hoảng hằn dấu răng chó cắn ngập. Oscar vừa sủa vừa thè lưỡi thở, nó đang cầm leo lên cây tức thì. Im đi Oscar! Tắc Răng mới ngừng tiếng quát con chó thì giọng của Gabi đã hất thải tới đằng sau. Có chuyện gì vậy? Tắc Răng, không có gì, đã đến ngôi mộ trống. Hắn vội vàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bé kéo ra khỏi khúc quăng. Và lúc hắn quay đầu lại thì con Oscar đã biến mất từ thời nào. Tắc Răng giận như thú người, bên tai hắn là biển gâu cao quen thuộc đã mơ hồ ở khoảng cách tối thiểu cũng 200 mét. Hắn quyết định: các bạn cứ ở đây đi, tôi phải đi tìm tên lang thang Oscar này về. Và hắn quất sau những lùm cây nhanh như sóc, tròn vo và máy tính điện tử màu mảnh lên chỗ Gabi đang đứng trước phiến đá rồi đồng loạt chép miệng. Hai, giống một cái quan tài bằng đá, ớn quá. Đồng hoang Sony thuộc loại đầm lầy cao nguyên, phía xa xa nhô lên những ngọn núi, giữa đồng hoang và núi non là dải rừng thông màu xanh đen. Tắc Xăng không còn cách nào tìm con Oscar hợp lý hơn là trèo lên một bụi cây cao nhất. Hắn vừa leo lên một thân cây khá nhiều nhánh, vừa phân cái tác chết thế thảm của con hẳn. Ô, tại sao kẻ săn trộm thú lại không phi tang xác con hoẵng theo kiểu đơn giản nhất, là đem về nhà mà chơi lừa lửng trên một cành lê, cho dù cành lê đó tương đối rậm rạp và khó bị phát xác. Tại sao hung thủ lại chọn cây lê gần sát ngôi mộ trống, hay là đã từng trú ẩn ở ngôi mộ?
Ôi thôi, đúng rồi, gã chỉ sợ một kẻ duy nhất, người gác gần.
Chẳng phải 30 năm trước đây có kẻ phi phạm luật cắm săn bắt ở cánh đồng hoa Sony này rồi giết cả người gác gần hay sao? Vậy thì kẻ săn trộm hôm nay vừa trắng nhé người gác gần vừa giữ nguyên mẹ con mồi, săn được bằng cách treo con hoẵng lên cao để tránh đủ số lần xe xác. À, đương nhiên, gã sẽ đợi đến đêm để đưa con mồi xuống và... Tắc Văn cười đắc thắng nhưng hắn lại lo thầm ngay. Quá trời cho Gabi đừng ngước mặt lên cây lê, bởi vì cô bé mà thấy đôi mắt nhắm nghi thảm thương của con hoẵng thì là cô sẽ mất ngủ ít nhất một tuần lễ. Chỉ sợ hai thằng cắt máy tính và tròn qua Colosseum nên mới tò mò. Hắn đã leo lên tới ngọn cây. Từ đây hắn quan sát một vật khá chi tiết. Giữa một bụi rậm đụng nhiên chui ra một con thỏ trắng cuốn quýt như đang bị kẻ thù đuổi cận kề sau lưng. Ờ, đúng vậy chứ sao, chưa đến 2 giây cũng từ bụi kia xuất hiện liền một con chó chột mắt. Con Oscar chứ ai, nó chỉ hật hật cái lưỡi dài thượt mà không thèm sửa một tiếng. Ha, đúng là loài chó săn nguồn gốc Tây Ban Nha kinh nghiệm đầy mừng. Hú hồn, cũng may mà chút thỏ tinh khôn đã kịp lùi vào một cái hoang thỏ nhỏ xíu giữa hai tảng đá. Nhưng kìa, các con Oscar chừng 50 mét là một người đàn ông có lẽ ngoài 50 tuổi, đôi mắt sưng húp vì dư mượt thừa mỡ. Trời ạ, người đàn ông có cặp mắt xếp hung dữ đó đang lăm lăm cây súng trong tay. Linh tính bảo với tắc răng rằng mục tiêu của lão ta chính là con Oscar tội nghiệp. Lão đã chạy đến gần chỗ con chó đến nỗi tắc răng có dù có phép màu tụt xuống cũng chả thể nào can thiệp được. Trời đất, lão dương súng lên nhắm vào vừa rậm cạnh tảng đá rồi, tiếp tục chạy đi. Tắc răng có thể nghe mồm một tiếng lão hầm gầm lên hổ hển. Đồ chó chết, mày dám săn thú đồng quan Sony, tao không giết mày. Con Oscar thật tuyệt vời, nó chờ cho người đàn ông khúc dạng mới phóng ra từ một bọng cây rỗng. Nó cũng đã nhìn thấy chiến hữu của mình đang chạy lại. Gâu gâu, ôi, nếu con Oscar biết nói tiếng người thì hẳn âm thanh gâu gâu kia chính là hai tiếng tắc răng ấm áp. Nó dựa đầu như khóc cùng với tắc răng làm hắn nghẹn lời. Tại sao mày có thể ngu xuẩn như vậy hả Oscar? Mê mẩn con thỏ trắng để suýt chết vì một nòng súng. Tại sao mày không nghe lời tao ở yên nơi ngôi mộ trống hả? Oscar có vẻ biết lỗi, nó ngước cái mõm đầy ăn năn hít hít khuôn mặt tắc răng. À, mày định nói về người đàn ông cầm vũ khí đó à? Ta biết rồi, chắc lại là một nhân viên kiểm lâm. Có lẽ lão thương con thỏ trắng lắm. Tự nhiên tắc răng giật bắn người. Ôi thôi chết rồi, có khi lão lại nghĩ rằng Oscar và bọn mình đã bắn trộm con hoẵng. Chứ gì nữa, trên cổ con hoẵng còn nguyên dấu răng chó. Kẻ săn lén đã sử dụng một con chó khổng lồ thiện nghệ đuổi con hoạt trước khi nổ súng. Hắn vỗ vào mông Oscar đang vẫy rối rít. Trở về ngôi mộ trống liền, Oscar, lão gác rừng đang chỉ súng vào công chúa của mày đó. Quá y như rừng, tất xăng. Đứng ngẩn người vừa vén năm lá định bước ra ngôi mộ trống, hắn bất chấp bàn mũi đối đang háo hức tấn công khắp da thịt để dán ánh mắt vào người kiểm lâm. Tích chính thị là lão béo đội mũ lồng vành đã chạy bán sống bán chết được theo con Oscar lúc nãy. Coi bản mặt lão bóng lưỡng một cách hung dữ, khẩu súng hai nòng cứ đưa lên đưa xuống trên không, làm như bao người bạn của tắc răng sắp sửa bay lên trời vậy. Lão không ngừng gầm gừ. Tao đã thấy tận mắt, chính con chó săn to lớn đã bám chặt con hoẵng. Bọn nghĩa rằng chúng mày đừng hòng qua mặt tao. Vũ khí săn trộm của tụi bay đâu? Colosseum và Cap chỉ biết nhún vai. Sự phân trần của chúng có lẽ vô ích đối với người đàn ông gần dở này. Chỉ có Gabi là can đảm ngẩng đầu lên. Cũng là lúc tắc răng ngó lại, lo dại ra khỏi đâm lá, đôi mắt Gabi lẫm lệ khi tăng răng bàng hoàng. Không hiểu cô bé khóc vì chứng kiến sắc con hoảng mị trê lụ ngược, hay vì bất lực trước sự vô không của lão gắt rừng. Oscar, Tất Lăng ôm chặt con Oscar và ngược vào Ung Dung bức tường bước một đến gần ngôi mộ trống. Hắn nói thật lớn, làm người đàn ông cầm súng giật mình quay phát lại. Nào, đừng ăn hiếp các bạn của tôi nữa, có phải ông muốn giết con chó này không? Lão Kiểm Lâm hướng ngay mũi súng về phía hắn. Bỏ con chó xuống, bỏ con chó xuống, mày đúng, mày nói đúng đấy thằng nhãi, con chó sẽ ăn bạn. Hàng tuần lễ nay con chó khốn nạn này tung hoành trong khu vực ta phụ trách, nó đã làm thịt nai con, thỏ, gà gô, ta đã thấy bóng dáng nó đến chục lần, mày hiểu chưa thằng nhãi, nó biến nhanh đến mức độ ta không kịp bắn, nhưng bây giờ thì nó phải đền mạng. Tao là người bảo vệ thú rừng, tức là bảo vệ lễ phải, mày đồng ý chứ, nhãi, chỉ mắt tao vừa thấy nó rượt theo một con thỏ trắng, rồi chó. Cái căn bỏng bình tĩnh lạ thường, trong là buộc tội của lão Kiếm Lâm chỉ có một sơ hở duy nhất, thoáng thấy bóng, hắn chụp liền cơ hội phản công. Thưa ông, có thể là con Oscar này vừa dưỡng chơi đi với chú thỏ trắng một chút thôi, và con thỏ đã không bị thương hại gì. Ông vừa thật khẳng định là nhìn thấy con chó vào tuần lễ trước, nhưng con Oscar này mới đến gặp Tom Sony vào lần đầu và bị lạc. Ông nói rằng còn ông đã gặp được một con chó săn to lớn, trong khi con Oscar thì nhỏ xíu, và ông chỉ thoáng thấy bóng thì làm sao xác định được con Oscar là thủ phạm được. Tôi e là gương mặt người đàn ông to béo giờ đỏ ửng như trái cà chua, giọng lão run run vì tức giận. Tao là Crobolo, nhân viên kiểm lâm, tao chưa kết luận sai bao giờ, tụi bay định. Gia bị bắt buộc phải có thái độ, tiếng cô bé đầy nước mắt. Ông không được bắn con chó của cháu, thưa ông Crobolo. Tuổi ông đã lớn và cái nhìn ông không thể tin như hồi còn trẻ được. Rõ ràng con Oscar mới đến khu rừng này lần đầu, nếu ông nhất định hạ con chó thì xin hãy bắn cháu trước đã. Tất rằng nhảy ba bước đứng nói chuyện với Crobolo và đặt con Oscar vào giữa hai bắp chân, còn đôi tay trong tư thế chuẩn bị. Hắn biết cách tước khẩu súng hai nòng của đối phương bằng một đòn cơ đô tiếp cận nhất. Tuy nhiên sự chuẩn bị của hắn vô ít. Lão gắt gầm, Crobolo đã chốc nòng súng xuống đất. Lão không ngờ một cô bé xinh đẹp như Gabi lại nó cứng cỏi đến thế. Lão lờ đờ nhìn cắt răng, hơi thở phát ra mùi rượu thảo nào. Cắt răng nghĩ thầm, một người có trách nhiệm bảo vệ thú rừng mà xây xưa quan ngâm suốt tháng kia thì thông cảm hóa cũng là phải. Cắt răng đóng nói như đinh đóng cột. Tôi là một võ sĩ, thưa ông Kiểm Lâm, tôi đủ sức bảo vệ bạn bè tôi. Nhưng tôi nói cho ông biết, con Oscar này tuy thuộc giống loài chó săn nhưng chưa bao giờ là con chó cất máu. Nên một người có kinh nghiệm đi săn không phải biết ra là con chó nhà chứ. Tôi hứa sẽ tìm ra thủ phạm giết đánh này. Ngài vô mà ông nói, trong một ngày rất gần, thưa ông Crobolo. Lão rất gần chiếu tướng sắc răng, đúng năm tay, tay thứ sáu lão đi xuống bên tai, rút một chai rượu Philippines từ túi quần ra và nốc một hơi dài. Lão quay lưng bước đi sau, khi thầm một câu cuối cùng. Nghĩ nhé, thằng hiệp sĩ, mày thấy sắc của con chó sắc sinh gì đây cho tao bằng không? Tao sẽ chặt con chó của mày để thế này. Lúc lão ta nhíu vào bụi rậm, con Oscar mới ôm chặt con Oscar. Gabi nó ôm chặt con Oscar khắp lúc thiết. Tứ quái mở hội nghị bàn tròn ngay trên ngôi mộ trống, tiếng trận tiếng mộng cơ trực thăm đền để trên đầu, nhưng thực ra tứ đánh quạt qua tiếp trên một đời kia không thể nào có được mắt mình cũng qua những hàng cây ôm tình. Hàng chục ngàn sương lưng phía dưới đang đường mò, nha và thấm nhờn và những âm mưu nhỏ nhặt. Quân sư cắt nói trước, thực ra lão Crobolo có lý, dù là lão từ một cái nét rượu, từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm, không ai được phép săn bắn mạnh mẽ và hãng con. Riêng là dê thì bị cấm từ tháng 10 đến tháng 5, bây giờ mới là tháng 6, vậy mà kẻ nào dám nở, để giết một con mạnh mẽ. Bắt răng nở dài, tao lại tưởng rằng mày và chồng con không nhìn thấy sát con mạnh. Thất công chúa vẫn còn bỏ đi, lô xe chồng con phải cố gắng làm ra vẻ hài hước. Đúng như Gabi, đêm nay thánh tử giòn vo sẽ bắt một hung thủ để xứng đáng là một chiến sĩ của TKKG. Tôi nói thiệt mà, thế là thần sang trộn đời chẳng biết, thăm cây lê để phi tăng năng hỏi. Tôi bắt răng đập đầu. Ồ, mà trời đất tôi xem, vậy mà tao cứ tưởng rằng trời Sukula làm giảm mất sự thông thái. Thế này nhé, chúng ta sẽ phục kích tên bắn trộn vào trước lúc trời tối đây, bám sát có giả và báo cho cảnh sát thật cổ vãi khi gã sẽ tìm công hẳn tại nhà. Máy tính điện tử nói. Một công hai việc chắc chắn tin sân thượng có một con chó săn to. Chính con chó của lão là tông hành khu vực của lão kiểm lâm hàng tuần lễ. Biết đâu chúng ta chẳng giúp được lão được Robo lô một tay và giải quan cho con Oscar. Gabi mở to lên mắt, công chúa lo lắng. Chúng ta phải cực thật cẩn thận, bọn sân trận luôn có súng. Trước đây 30 năm, một sân kết thúc. Đi lòng đi Gabi. Nào, hôm nay là thứ sáu mà. Mai bắt đầu kỳ thi trong nhà cuối cùng. Ngay từ tối nay, mình có thể về nhà cô xem với tí nhau thăm gia đình. Sao, sao lít mà không cần phải trèo trường trong chùa nội trú. Ta không được buồn nghe Gabi. Ban đêm ở cánh đồng hôn soi. Đầy nguy hiểm này chỉ dành cho bọn con trai. Khác với những lần trước Gabi luôn nằm ngặt rồi tham gia, lần này cô bé chỉ bị môi nũng nị. Thế là em chuyện con gái. Và bây giờ thì đến phiên của Oscar, đắp răng, hơi bất ngờ khi cánh mũi của con chó phập phồng lên xuống. Phập phồng. Công chúa thì thầm, có người lại đến, chó Robolo chăng? Có tính định tự chỉ tay về phía mà thiên hạ như là có chiếc sắt máy bay. Không, một nhân vật khác nữa. Nhân vật khác nữa đang hùng hổ từ thế giới bên kia đi lại chỗ chúng. Lão cao gần 2 mét, sáng vẻ khẳng khiu của lão cũng nhân. Sáng vẻ khẳng khiu, lão có nhân dạng như một lần mà không thể nào quên được.